cặp sách Mi Tiên Vấn Đáp Melinda Van Hà, dịch giả Hòa Thượng Giới Nghiêm. Mahathera Thitasilo, Tỳ Kheo, Giới Đức Hiệu Đính, ứng bản năm 2003. Một La Mã, phần dẫn nhập. Ngoại thuyết: sau khi Đức Thế Tôn tuyên bố sắp nhập Niết Bàn, Ngài cùng với một số đông tỳ khưu tăng đến thành Kusinara thuộc quốc lộ Mala, đến khu rừng mát mẻ, dừng lại dưới hai cội cây Sala tươi đẹp với bốn nhánh vươn cao và tỏa rộng, hoa nở rực rỡ và ngạt ngào hương thơm. Ngài bảo tôn giả Ananda xếp y tăng già lê rồi nói: Như Lai sẽ niết bàn ở đây. Thế rồi Đức Thế Tôn nằm nghiêng lưng trên tảng đá bằng phẳng, đầu quay về phía bắc, mặt quay về phía tây. Chư tỳ khưu tăng ngồi vòng quanh yên lặng như một rừng thiền định, giữa tiếng chim ríu rít, vài cánh hoa rơi khẽ, bài pháp sau đây đã được đứng giác ngộ thuyết lên. Này các thầy tỳ khưu, Như Lai nhắc nhở và căn dặn các thầy như vậy: tất cả pháp hữu vi đều không chắc thực, không bền vững. Tất cả các pháp hữu vi, giàu thô thiển hay vi tế, đều bị sự tác động của vô thường biến hoại, đổi khác. Tất cả pháp hữu vi, nếu là thiện pháp, là phước tạo tác, cấu tạo nên thân tâm của người và trời. Nói cách khác là nhân sanh sáu cảnh trời dục giới, hoặc được làm người có phước báu, sắc thân xinh đẹp, ít bệnh tật, ít khổ đau, nhưng nó cũng chẳng thường còn như ý nguyện mãi thế đâu. Tất cả pháp hữu vi, nếu là ác pháp, là tội ác, cấu tạo nên thân tâm và cảnh giới trong bốn đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Vậy các thầy cố gắng giữ gìn thân khẩu ý, ngăn giữ ác hạnh để khỏi chịu quả báo đau khổ về sau. Tất cả pháp hữu vi, nếu là thiện pháp, thù thắng, là vô ký hay bất động tạo tác, là nhân của từng trời sắc giới và vô sắc giới, của các bậc tu hành đã đắc tứ thiền hay tứ không, cấu tạo nên thân tâm cõi trời phạm thiên hữu sắc và phạm thiên vô sắc. Tuổi thọ ở đấy thì vô lượng, nhưng hết phước báu thiền định cũng phải bị đọa lạc như thường. Vậy này các thầy tỳ khưu, hãy tinh tấn chuyên niệm, chớ quên, chớ phóng dật, chớ giải đãi. Tự sinh là việc lớn, hãy rèn luyện thân khẩu ý cho thanh tịnh, hãy làm cho sung mãn tứ vô lượng tâm, hãy qua khỏi bờ kia, chẳng nên cam chịu hoài cảnh trầm luân, khổ đau, sinh diệt nữa. Lúc đứng thập lực, dùng lời tối hậu huấn thị tỳ khưu tăng, với tâm bi mẫn như thế, biết là Ngài sắp tịch diệt Niết Bàn, có một số sa môn, tâm hãy còn phàm, đã không ngăn được sự ưu sầu, luyến tiếc đối với Đức Đạo Sư, họ đã chảy nước mắt, khóc than vô cùng bi lụy. Đức Toàn Thắng Ma lại ân cần nói thêm rằng: Này các thầy tỳ khưu, hình như các thầy tưởng rằng khi Như Lai diệt độ rồi sẽ không còn ai là thầy dạy dỗ các thầy nữa chăng? Không phải thế đâu. Này các thầy tỳ khưu, pháp và luật rất đầy đủ, Như Lai đã giáo giới đến các thầy rồi. Ba La Đề Mộc Xoa dành cho tăng và ni, Như Lai đã chỉ dạy cặn kẽ trong bộ Lưỡng Phân Biệt rồi. Nhưng có tội và nhưng vô tội, Như Lai cũng đã từng thuyết minh chi ly rõ ràng rồi. Thinh Văn Ba La Mật Tuệ, Như Lai cũng đã nói rồi. Tuệ đến bờ kia cho bậc độc giác và bậc chánh đẳng giác, Như Lai cũng đã từng tán dương rồi. Và nào là tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo, thức quả, bát định, cửu định, vân vân. Như Lai cũng đã nhiều lần tuyên thuyết bằng những thời pháp, đoạn ngôn, kệ ngôn, ví dụ, so sánh, giảng giải và phân tích một cách khác nhau. Vậy, này các thầy tỳ khưu, người nào thông hiểu pháp ấy, chứng ngộ pháp ấy được gọi là thinh văn đệ tử của Như Lai, là người có căn cơ, miễn tiệt, lanh lẹ, kiến trú vững chắc, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không sao động. Này các thầy tỳ khưu, dầu Như Lai có diệt độ, nhưng pháp và luật ấy chính là thầy của các thầy, còn ở bên các thầy, làm nơi nương tựa và dẫn lối cho các thầy. Thế thì sầu thương, bi lụy có ích gì khi các pháp dẫu nhỏ nhiệm như mảnh lưng, hư chừng, to lớn như tu di sơn cũng đều phải bị vô thường biến hoại. Lại nữa, khi Như Lai niết bàn rồi, ông Đại Ca Diếp sẽ mở hội kết tập lần đầu, trùng tuyên lại pháp và luật cho đầy đủ, tỏ rạng lên hầu nhắc nhở và mở mắt cho những tỳ khưu hư hỏng, phóng túng như ông Suddhata, cùng những hoa ngôn, lộng ngữ, xuyên tạc chánh pháp của chúng ngoại đạo. Lại 100 năm sau nữa, có vị trưởng lão A-la-hán có tên Jetta-cananda, vì hủy trừ lời nói của tỳ khưu Vajiputtaka mà trịch mở lại. Đại hội kết tập lần thứ nhì, trùng tuyên trọn vẹn tam tạng thánh điển. Thế rồi, 218 năm sau, kể từ khi Như Lai diệt độ, có tôn giả Moggaliputta Tissa kết tập lần thứ ba, loại bỏ tất cả tư tưởng lai tạp của ngoại giáo, giữ nguyên lời dạy chân truyền của Như Lai, y như lần thứ nhất và lần thứ nhì. Sau đó nữa, tỳ khưu Mahinda, một vị thánh tăng, vốn là hoàng tử con của vua A Dục, đã đem ba tạng kinh truyền chánh pháp vào xứ Tích Lan. Và khoảng chừng 500 năm sau, kể từ hôm nay, có một đức vua tên là Milanda và nhiều phước duyên thù thắng, đã tạo chữ từ xưa dùng những câu hỏi rất cao siêu, vi tế, sắc bén bởi năng lực trí tuệ của mình để vấn đạo, bức bách các sa môn và la môn trong toàn cõi diêm phù này, làm cho họ phải trốn vào rừng sâu. Khi ấy, có một vị tỳ khưu tên là Na Tiên, có trí tuệ siêu phàm, đã giải đáp dễ dàng những câu hỏi, phá nghi những nạn vấn cho đức vua Milanda bằng nhiều cách phân tích thiện xảo, nhiều ví dụ sinh động, cụ thể làm cho bậc minh quân vô cùng hài lòng. Nhờ vậy, pháp và luật của Như Lai đã không lu mờ, mà trái lại càng thêm tỏ rạng, được trân trọng bảo lưu, truyền thừa trên thế gian tròn đủ 5.000 năm. Như thế, vua Milan và Đại Đức Na Tiên, với những câu hỏi đáp, giữa họ đã được Đức Thế Tôn tiên tri sẵn trước khi Ngài nhập diệt. Người ta nói rằng, nước của 5 con sông lớn của xứ Ấn Độ tuôn chảy về biển bao nhiêu lượng nước, thì những câu hỏi của vua Milanda cũng tuôn chảy liên miên, dồn dập không ngưng nghỉ như vậy. Tuy nhiên, nước của 5 con sông lớn ra đến biển thì nằm yên trong biển, hòa tan trong biển, được biển kết nạp, dung chứa một cách bình thản, như chẳng có vấn đề gì phải bận tâm. Cũng vậy, biển cả được ví như trí tuệ siêu phàm, vô lượng của Đại Đức Na Tiên. Do vậy, những câu hỏi dù khúc mắc, dù đặc bẫy, dù sâu rộng, dù vi tế thế nào của vua Milanda, đều được Ngài Na Tiên sẵn sàng giải đáp rành rẽ, khúc chiết
bằng nhiều cách khác nhau. Một ngọn đèn cực lớn, ánh sáng quang minh chiếu dịu soi tỏ vào các chỗ tối tăm, hang hốc sâu kín. Như thế nào thì trí tuệ của đại đức Na Tiên cũng soi tỏ vào bóng tối hoài nghi, kiến thức đa diện của đức vua Mi Lan Đà y như thế ấy. Quả thật, cuộc vấn đáp của hai bậc tài đức đã chứa chan sự thật, triết lý, tư tưởng và cả những ý nghĩa nhiệm màu. Khả dĩ nối được ngọn đèn pháp bảo giữa cõi mê đồ vọng tưởng. Sự tranh biện và lập luận minh bạch khúc chiết của hai ngài có sức hấp dẫn phi thường, làm cho người nghe, người đọc phát sanh phỉ lạc chưa từng có.
Câu chuyện liên quan trong tiền kiếp thuộc Papa Yoga. Vào thời Đức Phật Ca Diếp Kassapa, có đức vua tên là Visitavi, trị vì một vương quốc giàu mạnh, kinh đô đặt tại xứ Sagala xinh đẹp. Đức vua là một cư sĩ có giới và có trí, cai trị quốc độ bằng 10 vương pháp, sống với thường dân bằng 4 pháp tế độ. Tại kinh đô ven sông, đức vua cho xây dựng một ngôi chùa lớn, rồi dâng cúng đến các vị trưởng lão đạo cao, đức trọng, xuất thông tam tạng. Ngài hộ độ chư tăng đầy đủ về tứ sự, hết tuổi thọ, hóa sanh, làm thiên chủ cõi Đao Lợi, gọi là Đế Thích Thiên Vương. Ở ngôi chùa do đức vua bảo trợ này, chư tỳ khưu tăng rất đông đúc, duy trì pháp học và pháp hành một cách nghiêm túc và không gián đoạn. Trong chúng có vị tỳ khưu giới hạnh trong sạch, hàng ngày tu tập thiền quán. Mỗi sáng ngài thường thức dậy sớm lễ bái Tam Bảo, quán tưởng ưng đức Tam Bảo, tọa thiền kinh hành, rồi đi quét dọn xung quanh chùa. Công việc ấy ngài làm một cách lặng lẽ và chuyên cần. Hôm kia, vị tỳ khưu quét lá quanh bảo tháp, gom lại thành đống, rồi gọi chú Sa Di phụ việc hốt đem đổ đi. Chú Sa Di ngày thường rất ngoan ngoãn, nhưng hôm ấy lại sanh tâm lười biếng, giả vờ không nghe. Gọi đến lần thứ ba, thầy chú Sa Di vẫn cứng đầu. Vị tỳ khưu bèn bước tới đánh cho chú mấy cái chổi khá đau. Thế là chú Sa Di vừa khóc vừa hốt rác, lòng ấm ức vô cùng. Công việc xong xuôi, chú Sa Di phát lời nguyện rằng: với phước báu đổ rác này, nếu chưa đắc được niết bàn, dù sanh vào cảnh giới nào, cũng xin cho tôi có đầy đủ quyền cao chức trọng, mà oai lực của tôi sẽ thù thắng hơn tất cả mọi người, như mặt trời vĩ đại ở giữa hư không kia vậy. Nguyện xong, hễ hà và vui sướng, chú Sa Di đi xuống sông tắm. Khi bơi lội nhở nhơ trong nước, thân tâm mát mẻ, chú Sa Di cảm thấy hối hận tự nghĩ: thầy tỳ khưu bảo ta hút rác, đấy chẳng phải là phận sự bắt buộc, chẳng phải là việc riêng của ngài, cũng chẳng phải là lợi ích cho các thầy A Xà Lê, cũng không phải nhằm mục phục vụ cho các vị thượng tọa hòa thượng của ngài. Vậy đích thị ngài đánh ta là muốn tế độ ta, muốn đánh vào cái tính lười biếng và cứng đầu của ta. Ôi, vì u mê mà ta tự làm hại ta rồi. Vẫn còn ngâm mình dưới sông, nhìn những lượn sóng vô tận đuổi nhau đến tận bờ bên kia, chú Sa Di tâm cơ máy động, phát lời đại nguyện: vì thiếu trí tuệ mới sinh lười biếng cứng đầu, sinh những nhận thức sai lầm nông nổi. Vậy thì với tất cả những phước đức tu tập của tôi, phước đức đổ rác bấy lâu nay, phước đức thấy mình làm lỗi, xin nguyện rằng nếu chưa đắc quả niết bàn, hãy cho tôi được trí tuệ nhiều vô biên vô lượng như những làn sóng vô tận của con sông này. Đang trên bến cũng định xuống sông tắm,
Vị tỳ khưu nghe được lời phát nguyện đầy quyết tâm vững chắc của chú Sa Di, chột dạ nghĩ thầm: không kể chút lầm lỗi sáng nay, chú Sa Di này từ lâu tu tập rất tốt, có hạnh kiểm và có chí. Vậy với lời nguyện sắt đá này, chú Sa Di hẳn sẽ thành tựu dễ dàng. Trầm ngâm hồi lâu, vị tỳ khưu nghĩ tiếp: trong lời nguyện của chú Sa Di vừa có cái gì đó như phục thiện, mà cũng vừa có cái gì đó như đối chọi lại với ta. Nhưng bản chất của chú Sa Di này ngủ ngầm sự cứng đầu, kiêu căng, ngã mạn. Vậy nếu lời nguyện kia mà thành tựu, thì trên thế gian này có ai có đủ khả năng trí tuệ để kèm bớt trí tuệ của ý? Vì thế vị tỳ khưu cũng chắp tay lên đầu, hướng giữa thinh không phát lời đại nguyện: với tất cả mọi công đức tu tập của tôi, công đức quét rác bao nhiêu năm, nếu tôi chưa đắc quả niết bàn, xin cho tôi được thành tựu trí tuệ bất khả tư nghì. Trí tuệ ấy phải đầy đủ năm tính chất sau đây. Thứ nhất, nhiều như sóng của con sông Đại Hằng. Thứ hai, vững chắc và kiên định như hai bờ của con sông này. Thứ ba, thấy rõ gốc ngọn tất cả các pháp. Thứ tư, quang minh sáng sủa. Và thứ năm, quảng bác thâm sâu sắc bén. Mong nhờ trí tuệ bất khả tư nghị ấy có thể kiềm chế phá ni soi rọi, dẫn dắt chú Sa Di đi đến nơi giác ngộ giải thoát. Cả hai vị tỳ khưu và Sa Di với lời nguyện ấy, sau khi tan rã ngủ ẩn, họ đều được sanh làm người, làm trời chọn thời gian giữa hai vị Phật. Đến lúc Phật Thích Ca niết bàn gần 500 năm, vị tỳ khưu thuở xưa từ cõi trời giáng hạ làm Na Tiên tỳ khưu, vị Sa Di sanh làm vua Mi Lan Đà ở kinh thành Sagala đúng với lời nguyện của họ. Chuyện về đức vua Mi Lan Đà. Ông người gốc Hy Lạp là một viên đại tướng lừng danh vô địch, theo đoàn quân viễn chinh xâm lăng Ấn Độ. Sau khi đã đặt nền thống trị trên một đế quốc rộng lớn, viên thủ lĩnh bị giặc giết, ông lên kế vị làm vua, đóng đô tại Sagala. Sagala là vùng đất nằm ở thượng lưu năm con sông, dưới chân Hy Mã Lạp Sơn, với núi non hùng vĩ bao quanh. Sông dài uốn khúc tạo nên một khung cảnh xinh tươi thù phú và thạnh mậu. Xuất thân là một tướng lãnh thao lược, bách chiến bách thắng, bá quyền từ lưu vực sông Hằng đến các bờ cõi miền Đông, từ cửa sông miền Nam giáp biển đến tận chân Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng đức vua ấy luôn phòng thỉnh, không một chút lơ là. Hoàng cung được bảo vệ với những thành trì kiên cố vững chắc, được đào hào sâu rộng bao bọc chung quanh. Những cống thành bằng đá to lớn luôn được đội quân uy nghi với gươm đao, cung nỏ túc trực sẵn. Nhờ vậy, không một kẻ thù nào dám quấy nhiễu, không một kẻ nghịch nào dám manh tâm thoáng đoạt. Chữ yên bên ngoài, nhà vua lo việc bên trong, chăm lo đến cơm no áo ấm cho muôn dân. Kế hoạch phát triển đất nước, nhà vua chú trọng nông nghiệp, có chính sách khuyến nông đúng đắn và hữu hiệu. Các ngành nghề lao động, thủ công đều được tuyên truyền vận động, cổ suý nâng cao. Không bao lâu sau, đất nước này sống đời thái bình và thịnh trị, giàu mạnh và hùng cường. Kinh thành Salaga đặc biệt rất huy hoàng và tráng lệ. Các lối đi đều được lát đá, nam nữ có lối đi riêng, ven đường có nhà mát, nhà nghỉ, có cây to, bóng mát. Điểm xuyết, đó đây, rất nhiều ao hồ, rất nhiều vườn cây. Ao hồ thì nuôi đủ thứ cá sắc màu đẹp đẽ, vườn cây trồng kỳ hoa dị thảo, nuôi muôn chim, muôn thú hiền lành. Ngoài ra, dinh thự đền đài phố xá cầu kỳ, đại hí trường, tiểu hí trường được xây dựng. Kiến thiết cao sang và mỹ lệ, từ hoàng cung, ánh đèn trói sáng trăm màu rực rỡ, nhạc ca vũ điệu, giặc dường ngày đêm hoang lạc, hoàng gia ăn phận như thiên chướng, thiên nữ cõi trời với xe, hai ngựa, bốn ngựa, kiệu qua lại tấp nập. Các vị sa môn và la môn, đạo sĩ, thông dong lui tới đó đây, hoàn toàn được tự do, được tôn trọng lễ bái cúng dường. Dân chúng ăn mặc đẹp đẽ, trang trí vòng hoa, trân châu lũ lượt tới các điểm giải trí, vui chơi ở các nơi công cộng và hí trường. Đây là thời đại cực thịnh của kinh đô Sagala. Hoàng cung có nhiều kho tàng, kho bạc, kho đồng, kho gạo, kho vải vóc, lương thực, giáo mát, cung tên, thóc nổ, vân vân. Những loại ngọc cực quý như ngọc mani, nhà vua cũng có rất nhiều. Các loại vải, gấm, lụa chứa danh như Kasila, Utubara, Kuseya là thứ dùng hàng ngày của hoàng gia. Kinh thành của đức vua Milan Đà hưởng phước cực kỳ sung sướng, được ví như Bắc Cư Lưu Châu hoặc như Huê Viên Alakam Manda ở cõi trời cũng không ngoa vậy. Về quốc độ thì như thế, còn về cá nhân thì ngài có sức học uyên thâm, tài cao chí lớn, lại là người rất đạo đức nên được quần chúng tôn sùng ngưỡng mộ. Tài liệu sử sách còn ghi đây đầy đủ về con người của vị vua ấy như sau. Đệ nhất về của cải tài sản. Đệ nhất về quân binh như voi, ngựa, xe. Đệ nhất về trí tuệ. Đệ nhất về học giả. Đệ nhất về thông minh. Đệ nhất về sức mạnh quyền uy. Đệ nhất về giọng nói trầm hùng êm dịu. Đệ nhất về hiểu biết các tôn giáo, nhất là Phật giáo. Đệ nhất làm chủ trí thức và cảm xúc của mình. Đệ nhất về bác học. Đã vậy, đức vua còn thông suốt 18 môn học nghề. Thứ nhất, học tiếng môn thú để đoán định tốt xấu lành dữ. Thứ hai, học về đất đai núi non, thảo mộc. Thứ ba, toán học. Thứ tư, biết rõ tất cả các nghề thờ. Thứ năm, võ học. Thứ sáu, triết học, thắng luận. Thứ bảy, thiên văn. Thứ tám, âm nhạc. Thứ chín, y khoa. Thứ mười, nghệ thuật bắn cung. 11, khảo cổ học. 12, lịch sử, truyện tích, khẩu ngữ. 13, khoa tử vi. 14, rành rẽ về phương kim, tức là biết vàng ngọc thật hay giả. 15, học về vật lý. 16, học về chăn nuôi, nông nghiệp, làm vườn. 17, binh pháp. Và 18, văn học, sử truyện nhân gian, cú pháp, thể luật, văn thơ, vân vân. Cõi Châu Diêm Phù Đề khó tìm ra một nhân vật chí tài như vậy. Hôm kia, sau công việc triều chính mệt mỏi, đức vua cùng đoàn quân ngự giá ra khỏi hoàng thành du ngoạn. Đến một chỗ phong cảnh tươi thắm, hữu tình, đức vua ra lệnh dừng lại, xuống xe, ngài thong dong cất bước đi dạo. Ngồi nghỉ chân trên một tảng đá, dưới tàn đại thụ mát mẻ, đức vua ngước nhìn lên trời cao, giữa bầu trời xanh biếc dịu dàng, một vầng thái dương rực rỡ, huy hoàng, ngự trị giữa hư không, lòng lòng. Đức vua nhìn mặt trời rất lâu, đoạn nói chuyện với viên tướng hộ giá. Này Khanh, Khanh có thấy mặt trời kia không?
Tâu, có thấy.
Nó chứng ngự giữa hư không, một cách đầy uy lực, bất khả xâm phạm. Khanh có cảm nghĩ thế chăng?
Dạ thưa có, Tâu đại vương.
Đức vua Milan đà vỗ vai viên tướng một cách thân mật, tán thán, nói rằng: "Mặt trời rực rỡ kia là chủ tể của hư không, trí tuệ quang minh là chủ tể của chúng sanh các loài trong tam giới. Khanh đã từng tòng chinh theo chẩm đi đây đi đó nhiều nơi, khanh cũng đã từng mang lệnh của chẩm đi khắp kinh thành cùng các biên chứng xa xôi. Vậy khanh hãy cố chớ cho thật kỹ, xem có vị sa môn, bà la môn nào là bậc đại trí thức, thống hiểu kinh pháp, lầu thông kinh pháp, hoặc là người đã tự mình tuyên bố rằng là đã đắc quả A La Hán, đắc quả Phật. Chẩm mong muốn diện kiến họ, đối thoại với họ, hầu tăng trưởng kiến thức và trí tuệ. Nào, khanh hãy cố nhớ lại xem." Quả là có thầy nào trò nấy. Đức vua kiến thức uyên thâm, thì viên tướng hộ giá thương tín kiến thức cũng uyên thâm. Sau một hồi suy nghĩ chín chắn, viên tướng tâu rằng: "Trước đây rất lâu xa, khi theo hầu chân ngựa của bệ hạ đi vào xứ sở tôn giáo huyền bí này, hạ thần có chiêm cứu qua sử sách tôn giáo của dân bản địa. Mấy ngàn năm trước đây, tu sĩ Bà La Môn thọ trì và phụng hành theo kinh điển Vệ Đà, và có thể nói rằng tôn giáo này đã nắm độc quyền toàn bộ sinh hoạt tinh thần của xã hội Ấn. Nhưng cách đây gần 500 năm, bộ tộc Sakya dòng dõi Thái Dương anh hùng đã xuất sanh được một vị Phật tên Hiệu Sĩ Đạt Ta Cù Đàm, thì truyền thống ngàn đời của Bà La Môn bị lung lay đến tận nền móng. Hiện tại ở xứ sở này còn tồn tại đạo Phật ấy, đồng thời tồn tại 6 tông phái ở trong và ngoài truyền thống Vệ Đà." Đức vua Milan Đà khen ngợi và mắng yêu người bề tôi trung tính: "Khanh thật giỏi, nhưng dài dòng quá, thật ấy thì chẳng cũng biết, hãy nói tóm gọn coi nào." "Dạ dạ, viên tướng kính cận cúi đầu. 6 vị giáo chủ ấy là Purana Kassapa, Makkali Gosala, Nigantana Thaputa, Sayaya Pelata Putta, Ajita Kesa Kampala, Pukatu Kaiske Ana. Và hiện nay trong kinh thành có một môn đệ của 6 danh sư ấy đang triển khai tôn giáo, danh tiếng lẫy lừng, đồ chúng rất đông. Họ đều không phải là người thiện chí, mà toàn là bậc thầy thiên hạ. Họ được mọi người cung kính, cúng dường, tôn trọng. Bệ hạ có thể nào đến viếng họ, đáp vấn với họ vài điều, xem thử có chút kiến thức bổ dưỡng nào chăng?" Đức vua Milan Đà mỉm cười hài lòng: "Được lắm, khanh bàn rất hợp lý chẩm." Thế rồi, người đầu tiên mà đức vua Milan Đà đến diện kiến là một vị chân sư kế thừa giáo chủ Purana Kassapa. Sau khi yên vị chủ khách, đức vua kính cẩn hỏi rằng: "Bạch thầy, chúng sanh đầy khắp trong 3 cõi, có sanh mạng, có y báo, có chánh báo, có đời sống giống nhau, khác nhau, có sanh, có tử, có xuống, có lên, ở trong một luật tắc nào đó. Vậy thầy có thể nào cho biết cái gì nuôi dưỡng chúng và hộ trì chúng không?" Vị chân sư mau mắn đáp: "Thâu đại vương, đại vương hãy nhìn xem, núi sông, muôn loài và cây cỏ, tất cả chúng có được từ đại địa, lớn lên, trưởng thành từ đại địa. Vậy rõ ràng, chúng sanh được nuôi dưỡng được hộ trì bởi đại địa là điều quá hiển nhiên rồi. Đức vua giả vờ mỉm cười, gật đầu, rồi dường như hỏi sang chuyện khác. Cảm ơn thầy. Chẳng hay giáo lý của thầy có nói đến những chúng sanh thống khổ ở cõi địa ngục và các cõi ngạ quỷ chăng? Thưa có, tâu đại vương. Đức vua bây giờ mới tỏ vẻ giận dữ, phất tay áo đứng dậy. Vậy mà thầy dám tạo quả đức nuôi dưỡng và hộ trì chúng sanh? Quả đức nuôi dưỡng hộ trì chúng sanh sao lại để cho chúng sanh đọa lạc và các quả giới, địa ngục và ngạ quỷ đầy thống khổ và đau đớn dương ấy? Vị chân sư nín lặng. Đức vua Mi Lan Đà cảm thán: chẳng lẽ nào chân sư thiên hạ mà hoang vu và rỗng không như thế này sao? Viên võ tướng thấy vua buồn bã, lựa lời khôn khéo nói: kinh đồ của đại vương còn nhiều vị dân sư khác nữa, biết đâu trong số họ sẽ có người làm vừa lòng đại vương. Nghe lời, lần này Đức vua Mi Lan Đà tới thăm viếng vị dân sư môn đệ của giáo chủ Makkali Gosala. Sau vài câu xã giao khách giáo, đức vua đi vào đề. Bạch thầy, giáo pháp của thầy quan niệm như thế nào về thiện ác, có nhân và có quả của thiện nghiệp và ác nghiệp chăng? Vị sư trả lời: chẳng có đâu, tâu đại vương, chẳng có thiện nghiệp và ác nghiệp. Quả tốt xấu của thiện nghiệp, ác nghiệp ấy cũng không. Theo giáo pháp mà Bần Đạo đã tuyên thuyết, thì người nào sanh ra trong thế gian này được làm vua, khi chết sanh vào nơi khác cũng làm vua y như thế. Tương tự, nếu đời này là Bà La Môn, Thương Gia, Thông Gia, kẻ hạ tiện, Can Đà La, người đói khổ, khi tứ đại xả tan tái sanh vào cảnh giới khác cũng sẽ làm Bà La Môn, Thương Gia, Nông Gia, kẻ hạ tiện, Can Đà La, người đói khổ cũng giống như vậy, chẳng có quả phước, quả tội tham dự nào đấy để tạo nên vui hay khổ cho chúng sanh cả. Đức vua đã cảm thấy bực mình, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi tiếp: nếu không có quả phước tội, kiếp này giống kiếp kia, thì chắc hẳn tướng mạo của chúng sanh vẫn không thay đổi. Đúng là vậy, tâu đại vương. Ví dụ, tướng mạo một người xấu xí tật nguyền, hằng kiếp sau cũng xấu xí tật nguyền. Thưa vương, tâu đại vương, một tội nhân bị hành hình chặt tay, cư chân, bị treo cổ, bị chém đầu, kiếp sau sinh ra cũng phải bị chặt tay, cư chân, bị treo cổ và bị chém đầu như thế chăng? Vị danh sư gục gật đầu: quả đúng vậy, tâu đại vương. Vua Mi Lan Đà vẫn trầm tĩnh, chậm rãi nói: vậy muốn cho chậm chấp nhận luận điệu ấy, thầy phải bằng mọi cách giảng giải phương tách, so sánh ví dụ minh bạch cụ thể cho chậm nghe với nào. Vị sư im lặng. Đức vua bèn phản công: thầy không đưa ra được à? Thầy chẳng có cách gì để bảo vệ cho giáo pháp của mình được à? Thế thì chẳng khác gì thầy đã nói dối, đã phỏ đoán, chỉ thuần túy là suy luận chứ không dựa trên một sự thật nào cả chăng? Vị danh sư cúi đầu bối rối. Đức vua dằn vặt: chẩm đã hỏi thầy một cách rất nghiêm túc rằng là có nhân quả, của các thiện nghiệp hay ác nghiệp không? Câu hỏi ấy đáng ra phải được trả lời rất là dè dặt cẩn trọng, vì nó ảnh hưởng to lớn đến đạo đức con người, đến hạnh phúc của toàn xã hội. Thấy là một kẻ vô trách nhiệm, thiếu chí, không có lương tri, không có trái tim, không thấy, không biết, lại dám đưa ra thuyết thường kiến, làm băng hoại nhân luân và đức lý, trần gian. Chẳng tôn trọng sự tự do tín ngưỡng, tôn trọng sự lập tông, khai giáo, tự do diễn thuyết, tự do ngôn luận và bảo vệ cả những tự do ấy. Nhưng thầy hãy tự xét lại, suy gẫm lại giáo pháp của thầy có thực sự hữu ích cho cuộc đời hay không? Cái chủ trương của thầy với những quan kiến phi đạo đức ấy có phải là tung bóng tối và khổ đau lên cuộc đời vốn đã tối tăm và đau khổ này không? Đức vua Mi Lan Đà giận run nhưng vẫn làm chủ được tư tưởng và cảm xúc của mình, không nói gì nữa. Ngài lặng lẽ bỏ về hoàng cung, lòng vô cùng sầu não. Ít hôm sau, nỗi buồn lắng xuống, đức vua lại ẩn nhẫn lặn lội đi đến giáo phái môn đệ của Nikantana Taputa, rồi lần lượt là môn đệ của Sanghava Bela Taputa, môn đệ của Ajita Kesakampala, môn đệ của Paku Haka Kayana. Nhưng đức vua hoàn toàn thất vọng. Kẻ với thuyết hoài nghi bất khả chi, kẻ với thuyết nguyên tử những con số, kẻ với thuyết nhất nguyên vô ngã hay hữu ngã, vân vân, chẳng có giáo chủ chân sư nào làm cho trí tuệ của đức vua hài lòng. Chán nản, đức vua lại quay qua chính sự, tiền quên trong công việc, đọc kinh sách, suy ngẫm, trầm tư. Nhưng nhà vua vẫn không chấm dứt được sự thao thức, xao xuyến và những nghi vấn về cuộc đời. Có một cái gì đó rất bí mật, rất huyền nhiệm đằng sau sự sống, sự chết của con người. Hiện tại trong tay đức vua có đầy đủ tất cả mọi quyền lực. Ngài đã từng là một hướng lãnh bất khả chiến bại, là một vị đế vương oai hùng chẳng ai dám sánh. Mọi kẻ thù đều cởi giáo quy hàng, mọi lưng bang đều chiều phục, quốc khố sung mãn châu báu, sung mãn khí giới vật thực, quân binh, voi, ngựa, xe, kiêu hùng và vô địch, danh vọng cao sang phủ trùm mọi châu lục. Thế nhưng nhà vua vẫn cảm thấy trống không, cô đơn, vô nghĩa lý. Những vấn nạn không cơ hóa giải vẫn ngày đêm nhức nhối khối óc và trái tim của ngài. Có cái gì đó không bao giờ với tới được, chập chờn, ma mị, khuấy rối cả trong giấc ngủ của vị đế vương. Nhưng một đêm trăng sáng, đức vua Mi Lan Đà đi thơ thẩn dạo chơi trong vườn thượng uyển. Một làn gió mát mẻ thoảng qua, hương thơm vi diệu của nhiều loài hoa cực quý đưa tới. Đức vua cảm thấy tinh thần thư thái. Ngài bước đi lặng lẽ dưới ánh trăng vằn vặt, lại suy nghĩ. Ôi, đêm thanh, trăng tỏ, gió phơi phới mát lành, hương kỳ hoa thơm ngát. Vậy đây đâu? Phải là thời mà ta dạo chơi trống không, vô vị như thế này? Đây là thời phải lẽ nhất để cho ta đi hỏi đạo nơi các bậc thượng sĩ, đạt đức, cao nhân. Nhưng mà môn đệ của sáu giáo chủ hữu danh nhất trong thiên hạ, ta đã gặp rồi. Những lời giải đáp của họ không làm cho lỗ tai ta hoan hỷ, không làm cho trái tim của ta bao dung, dịu dàng, không làm cho trí óc của ta được cởi mở khoan khoái. Cái trí tuệ và mớ kiến thức nhạt nhẽo của họ không xứng đáng để ta mất thời giờ vô ích. Ôi, vậy cõi Diêm Phù Đề này còn bậc đại ẩn sĩ nào chăng? quốc độ này chẳng lẽ không có một Sa Môn, Bà La Môn, đạo sĩ nào thành đạt trí tuệ cao thượng, quả vị A La Hán, quả vị Phật, để ta đến thăm viếng cung kính, lễ bái tôn trọng, cúng dường hay sao? Chẳng còn ai phá nghi cho ta, giảng giải những chỗ uyên áo, tế vi mà ta hằng thao thức hay sao? Hôm kia, sau buổi thiết chiều, Đức Vua ân cần đem tâm sự trên, nói với bá quan, nhưng mọi người chỉ lặng lẽ, đưa mắt, nhìn nhau. Bỗng, có một vị lão thần tâu vô rằng, ngoài sáu phái hữu danh, ở trong và ngoài truyền thống Vệ Đà, còn có đạo Phật rất thịnh hành, chùa chiền và tăng lữ đông đúc. Chẳng hay... Đức Vua khoát tay đứng dậy. Khanh đừng nói nữa, hầu như chẳng đã đi thăm viếng hết rồi tất cả những ngôi chùa hữu danh, sa môn hữu danh. Kẻ thì tinh thông pháp học, nhưng không có pháp hành. Người thì chuyên về pháp hành, không biết gì về pháp học. Nhưng những pháp học của họ cũng khả nghi, bởi kiến thức chấp vá, vay mượn từ nhiều chủ thuyết khác nhau. Đa phần là hữu danh vô thực, hoặc có chút kiến thức, chứ không có trí tuệ. Nói tóm lại, thật là hoang vu và rỗng không trong các tu viện, tự viện, am thất chùa chiền, hầu hết là cái giá áo túi cơm. Xuất gia tu học chỉ để thừa tự tài lộc, vật thực mà thôi. Nói xong, nhà vua thở dài. Thế rồi, bắt đầu từ dạo ấy, miệng truyền miệng, tai truyền tai, thủ đô Sagava vắng bặt không còn một sa môn nào dám lai vãng. Sáu phái hữu danh lập căn cứ địa, mấy trăm năm ở đây cũng chuồn về phương khác. Tất cả chùa chiền am thất, trống không, tăng lữ và thiện nam tín nữ, theo đó chẳng còn ai tới lui. Suốt 12 năm ròng rã, nghe đâu có bậc đại trí là Đức Vua tìm kiếm. Rồi sau đó, lặng lẽ trở về với bước đi nặng nề hơn, phiền muộn hơn. Các sa môn, bà la môn đạo sĩ lần lượt bỏ kinh đô. Sagala cùng đế quốc của Đức Vua tìm chỗ khác trú thân hoặc ẩn trốn vào non sâu, tuyết lãnh. Ai ai cũng sợ Đức Vua Milanda tìm đến hỏi đạo.